Vũ Thần, chương 876, tấn chức cửu cửu trọng thiên, góc truyện audio.com, một lượng lớn hỏa chi thần lực hơn xa so với vừa nãy nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Bất quá khác với khi nãy chính là Hạ Nhất Minh lúc này lại rất tỉnh táo, hai ánh mắt của hắn không có nửa thần sắc điên cuồng. Lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh phẳng lặng như mặt nước, hắn để mặc cho một lượng lớn hỏa chi thần lực tiến vào cơ thể. Thậm chí còn gây ra cho kinh mạch chút đau nhức mơ hồ, nhưng tâm tình của hắn vẫn vô cùng tỉnh táo không có nửa điểm dao động. Quả nhiên không bao lâu sau khi hỏa chi thần lực liên tục tiến vào đan điền thì sự cân bằng nơi đây đã bị phá vỡ. Không chỉ có mộc chi thần lực, thổ chi thần lực cùng hỏa chi thần lực bắt đầu động, mà ngay cả vài cỗ lực lượng còn lại cũng bắt đầu phóng thích ra uy lực của mình, hơn nữa chúng còn dần kết hợp lại với nhau. Về thuộc tính mà nói, nhưng lực lượng này không hề phân cao thấp với nhau, bởi vì chúng nó đều có linh tính của thần chi lực lượng. Nhưng cũng chính vì có linh tính cho nên mới tự động vận chuyển, chúng giống như một sinh vật sống vậy. Xuất phát từ bản năng, khi cuộc sống bị uy hiếp thì chúng tiến hành đưa ra lựa chọn thích hợp nhất để mình có thể tồn tại, hơn nữa còn phát triển cao hơn. Nguồn chuyển, chuyển phun, tất cả các loại lực lượng bắt đầu hướng về phía trung tâm của đan điền. Vô luận ba kiện thần binh lợi khí, hay các thần lực có thuộc tính bất đồng, một khi hỏa chi thần lực tiến hành áp bách chúng sẽ tập trung tại một chỗ. Chỗ này chính là vị trí duy nhất không hề bị ảnh hưởng, nó cũng chính là vị trí của ngưng huyết nhân. Từ khi có được thần đạo xá lợi, nó tiến vào trong đan điền ẩn cư từ đó đến nay vẫn nằm yên không hề nhúc nhích. Ngoại trừ việc nó không ngừng hấp thu lực lượng trong hỗn độn đan điền để bổ sung cho tiêu hao thì không có bất cứ cống hiến nào khác cho Hạ Nhất Minh. Cho dù là giờ phút này, khi tất cả các lực lượng bắt đầu hành động thì nó vẫn như trước không có nửa điểm phản ứng. Bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không vì vậy mà trách móc gì, bởi vì ngưng huyết nhân đã phóng thích ra khí tức quỷ dị của mình. Thân thể của nó vẫn như trước vô cùng yếu nhức còn xa mới đạt tới tình trạng như lúc ban đầu. Thần niệm nhẹ nhàng đảo qua ngưng huyết nhân, Hạ Nhất Minh lập tức buông tha sự chú ý của mình lên nó, mà hắn đem toàn bộ tinh lực tập trung vào ba thanh thần binh lợi khí và các loại thần lực khác trong đan điền. Lần này tiến hành thử nghiệm có thể nói là khiêu chiến lớn nhất trong đời của hắn, trong quá trình này không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào. Hạ Nhất Minh không ngừng nhớ lại những ghi chép bên trong bí tịch, tất cả những giới thiệu về cửu cửu trọng thiên cảnh giới và những ghi chép về con đường tu luyện hiện lên trong đầu hắn. Tuy nói rằng thể chất cùng thiên phú mỗi người bất đồng, tu luyện từng loại công pháp khác nhau. Cho nên không có bất cứ phương thức nào để làm chuẩn mực tiến vào cửu cửu trọng thiên cảnh giới. Nhưng sau khi xem qua các bút tích của các vị tiền bối lưu lại, Hạ Nhất Minh đã được trợ giúp ít nhiều hơn. Thần niệm của hắn vẫn tiếp tục tập trung vào đan điền, trong nháy mắt đã bắt được liên lạc với thần binh lợi khí và các loại thần chi lực lượng. Thần binh lợi khí thì thôi, cho dù là ngũ hành hoàn hay huyền quy sắc đều phải cúi đầu nghe hiệu lệnh của hắn. Đây là chỗ tốt sau khi quang hóa thần binh, nó trợ giúp bản thân có thể tùy tâm sở dục khống chế mỗi phân lực. Góc truyện audio.com, lượng của thần binh lợi khí. Nhưng mà, loại tình huống này chỉ có thể phát sinh trên một thanh thần binh lợi khí mà thôi, nếu muốn đem tất cả các loại thần binh lợi khí trong cơ thể dung nhập lại một chỗ thì chuyện này lại vô cùng khó khăn. Mỗi một kiện thần binh lợi khí đều có năng lực đặc thù của mình, chúng nó giống như thần chi lực có được tôn nghiêm của riêng mình. Muốn để cho chúng nó buông bỏ tôn nghiêm của mình thì lại là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, càng là thần binh lợi khí cường đại lại càng như vậy, nếu đem so sánh thì cực quang chi kiếm là có thể điều khiển được dễ nhất. Nhưng ngũ hành hoàn và huyền quy sắc lại khó có thể điều khiển hơn rất nhiều. Cho dù là trước mặt thần chi lực lượng chính thức thì hai thanh thần binh quang mang này tựa hồ cũng không có khả năng dung hợp. Hạ Nhất Minh do dự một chút rồi đem ngũ hành hoàn đưa xuống phía dưới cùng của đan điền. Ngũ hành hoàn là bổn mạng thần binh của hắn, C là kiện binh khí trọng yếu nhất, sử dụng khối thần khí có tiềm chất trở thành thần binh nhất làm trụ cột sẽ là lựa chọn tốt nhất. Dưới sự nỗ lực điều khiển của Hạ Nhất Minh, hắn không ngừng hấp thu hỏa chi thần lực cường đại ở ngoại giới làm cho đan điền của mình thủy chung vẫn bị áp lực tranh đấu. Mà cũng bởi vì trong hoàn cảnh này cho nên mới có khả năng làm cho các thanh thần binh lợi khí khác nhau cùng với thần chi lực lượng hòa vào làm một thể. Sau khi ngũ hành hoàn ở trong đan điền đã yên ổn, nó lập tức phóng xuất ra quang mang có nhiều màu, hơn nữa liên tục xoay tròn không ngừng. Trong ngũ hành thế giới, lực lượng cường đại điên cuồng bắt đầu khởi động để chống lại áp lực đến từ bên ngoài. Hạ Nhất Minh vội vàng sử dụng ý niệm để điều khiển, đem lực lượng của ngũ hành hoàn áp chế tới mức thấp nhất. Nếu để cho ngũ hành thế giới ở trong đan điền phóng thích toàn bộ lực lượng, cho dù là với hỗn độn đan điền của hắn cũng không thể chịu nổi cảnh hai loại lực lượng cường đại bạo liệt một lúc. Cực quang chi kiếm và huyền quy sắc đồng thời di chuyển lên trên quang mang của ngũ hành hoàn, đây là Hạ Nhất Minh muốn thử nghiệm một chút, hắn muốn để cho hai cỗ lực lượng cường đại này chui vào trong ngũ hành thế giới. Nhưng mà chuyện Hạ Nhất Minh lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra, cực quang chi kiếm giống như một con linh xà, nó bắt đầu động đẩy. Lúc thanh thần binh này bắt đầu động đẩy, nó làm cho Hạ Nhất Minh sinh ra cảm giác không thể điều khiển được. Hắn lập tức gia tăng khả năng khống chế, toàn lực đem toàn bộ chú ý dồn lên cực quang chi kiếm, về phần huyền quy sát thì tạm thời không còn tin lực để chú ý tới nó. Sau một lát, dưới sự cố gắng của Hạ Nhất Minh, cực quang chi kiếm giống như một tiểu hài tử tinh nghịch đã biến thành một đứa trẻ ngoan, được Hạ Nhất Minh thuận lợi đưa vào trong ngũ hành thế giới. Ngũ hành quang mang đang không ngừng phóng ra nhất thời bao phủ lên toàn bộ cực quang chi kiếm. Hai thanh thần binh ánh sáng giao tiếp với nhau mơ hồ có cảm giác sinh ra sự đối chọi. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm kêu khổ một tiếng, mới chỉ cực quang chi kiếm mà đã khó chơi như thế, vậy thì huyền quy sát thì sao? Tâm niệm hắn vừa chuyển động, nhất thời nhận ra huyền quy sát đang dần di chuyển về phía này, trong lúc nhất thời Hạ Nhất Minh mở to mắt ra nhìn, trong lòng không khỏi vui mừng lẫn sợ hãi. Huyền quy sát dĩ nhiên lại thành công tiến vào trong ngũ hành thế giới, hai kiện siêu cấp thần binh. gocchuyenaudio.com, lại không xảy ra bất cứ xung đột nào. Thần binh ánh sáng của chúng giao hòa với nhau một cách vô cùng thân mật. Trong lòng Hạ Nhất Minh mừng như điên, hắn lập tức nhớ tới trong quá trình quang hóa huyền quy sát thì ít nhiều được những phù văn kỳ bí trong ngũ hành hoàn tương trợ nên mới thành công. Bởi vậy mới thấy được ngũ hành hoàn và huyền quy sát có quan hệ nhất định không cần bàn cãi. Nghĩ không ra trước đó tưởng rằng đây sẽ là chướng ngại lớn nhất nhưng chuyện xảy ra lại hữu kinh vô hiểm, dễ dàng tới mức làm cho Hạ Nhất Minh khó tin được. Lòng tin của Hạ Nhất Minh lại được dâng lên cao, thần niệm của hắn phóng ra ngoài, thổ chi thần lực, mộc chi thần lực cùng với một bộ phận hỏa chi thần lực bị hắn cố ý phân tán ra giờ phút này cùng lúc nhận được mệnh lệnh di chuyển về phía ngũ hành hoàn. Lấy thần chi lực lượng thay thế cho thần binh ánh sáng, đây là phương pháp trước nay chưa từng có. Hơn nữa phóng mắt ra khắp thiên hạ ngoại trừ Hạ Nhất Minh ra chỉ sợ không tìm được người thứ hai đạt được điều kiện đặc thù như vậy. Bởi vì ngoại trừ Hạ Nhất Minh có thể nắm giữ bổn nguyên chi lực và hỗn độn đan điền ra thì không có người thứ hai trước khi quang hóa 6 thanh thần binh có thể thành công hấp thu thần chi lực lượng. Không quang hóa đủ 6 thanh thần binh thì không thể cảm ứng được cỗ lực lượng này, cho dù là cảm ứng được nhưng nếu chưa được 6 thanh thần binh tiến hành luyện thể cho thì cũng không thể đem toàn bộ tiềm năng của cơ thể kích phát ra. Cũng chính vì vậy mà cơ thể loài người mới không thể chịu đựng được luồng áp lực khổng lồ của thần chi lực lượng. Nếu cố gắng hấp thu những lực lượng này thì chỉ có nước bạo thể mà chết. Cho nên, dù vô số các bậc tiền bối thông tuệ, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến thần chi lực lượng có thể thay thế thần binh ánh sáng. Ba cỗ lực lượng bất đồng cùng lúc tiến vào trong khu vực của ngũ hành thế giới do ngũ hành hoàn tạo ra. Nếu như là những thần binh khác của Hạ Nhất Minh thì căn bản không thể mau chóng đón nhận ba cỗ lực lượng bất đồng như vậy. Nhưng ngũ hành hoàn thì khác, nó chẳng những có tiềm chất của một thần binh, hơn nữa trải qua nhiều lần thông qua nó để phát động thần chi lực lượng cho nên dễ dàng tiếp thu bọn chúng hơn. Trong nháy mắt ở bên trong đan điền vô số quang mang bạo phát ra, nhưng làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng vui mừng chính là ngoại trừ thanh cực quang chi kiếm ra thì các thần binh ánh sáng và thần chi lực lượng lại phối hợp hết sức ăn ý. Tựa hồ như chúng nó không hề phản đối việc lực lượng của mình dung hòa với nhau. Từ khi sáng tạo ra phương pháp này, vô số ngũ khí đại tôn giả đứng đầu đều bị dừng lại ở trước cánh cửa này. Nếu để cho bọn họ biết được tình huống của Hạ Nhất Minh thì khẳng định sẽ rất đố kỵ với hắn. Trái tim không ngừng kịch liệt dao động, tâm tình Hạ Nhất Minh dần khôi phục lại như cũ, bản thân hắn đã tiến nhập vào trong một cảnh giới riêng biệt. Sau đó, quang ám chi lực ở phía trên đan điền cũng bắt đầu động, chúng bắt đầu vòng quanh ngũ hành hoàn cùng với tất cả lực lượng đều bắt đầu xoay tròn. Chúng nó giống như hình thành một sợi dây chói, đem toàn bộ các lực lượng cột chặt vào nhau, hơn nắp không ngừng nhanh hơn. Đây mới là nguyên nhân mấu chốt mà các đại tôn giả muốn hấp thu thần chi lực lượng. Bọn họ muốn nhờ sự trợ giúp của thần chi lực lượng cường đại đem tất cả các gocchuyenaudio.com, lực lượng cùng cột vào một chỗ, dần dần tiến hành dung hợp. Nếu là thành công, chẳng những có thể một bước lên trời tiến vào cảnh giới nhân đạo đỉnh phong, hơn nữa còn nắm giữ được cỗ thần chi lực cường địa này. Hô hấp của Hạ Nhất Minh có chút dồn dập, quang ám hai loại lực lượng dung nhập lại quả nhiên còn phát huy ra lực lượng cường đại lớn hơn rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có lực lượng cường đại tới mức này mới có khả năng dung hòa vào một chỗ với ba cỗ lực lượng kia. Thời gian từ từ trôi qua, quang ám lực lượng ở trong hỗn độn đan điền cơ hồ như bị nấu chảy ra, rồi tiêu tán vào trong vòng tròn của ngũ hành hoàn. Lực lượng khổng lồ trong cơ thể Hạ Nhất Minh bị áp xúc tại một điểm, chân khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt chảy về phía đan điền đang bị dồn nén. Cùng lúc đó, thiên địa chi lực quanh người hắn điên cuồng dao động, chúng nó điên cuồng thâm nhập vào trong cơ thể Hạ Nhất Minh với tốc độ trước nay chưa từng có, làm cho các kinh mạch đang bị trống rỗng lập tức đầy lại. Hạ Nhất Minh mở hai mắt mình ra, trong lòng hắn bùng phát một niềm vui trước nay chưa từng có. Hắn ngẩng đầu lên, cất một tiếng hét giống như thiên lôi vang đi khắp Lưu Ly động. Cách chương.